Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 14 tháng 6 gồm có:
trước hết là đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha,
tiếp đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là giáo hội tuần qua.
Bây giờ kính mời quý vị nghe tường thuật buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha chiều Chủ nhật ngày 13 tháng 6.
Kính thưa quý thính giả, trưa Chủ nhật ngày 13 tháng 6, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin cùng với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha suy tư về hai dụ ngôn trong bài tin mừng Chủ nhật thứ 11 mùa thường niên. Theo Đức Thánh Cha, qua những dụ ngôn này, Thiên Chúa muốn dạy chúng ta tìm kiếm và gặp Chúa trong mọi sự, cả trong những việc nhỏ bé thường ngày mà chúng ta thường làm cách lơ là và mệt mỏi. Và Thiên Chúa, như hạt giống ngày càng lớn lên, người luôn hoạt động trong lịch sử, trong mảnh đất cuộc đời của chúng ta, dù nhiều khi chúng ta không nhận ra do những ồn ào của cuộc sống, do những nghi ngờ hay chán nản. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu đừng để sự nản lòng chế ngự mình, những khi kết quả của công việc chúng ta làm không như chúng ta mong muốn. Hãy biết cách nhìn vượt qua sự kiện bên ngoài để thấy Thiên Chúa luôn yêu thương và đang hành động. Chắc chắn những việc tốt sẽ sinh kết quả tốt. Hãy tin tưởng vào Thiên Chúa. Kính mời quý vị nghe bài huấn dụ của Đức Thánh Cha. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong các dụ ngôn mà phụng vụ hôm nay trình bày với chúng ta, được lấy cảm hứng từ cuộc sống thường ngày của chúng ta và cho thấy cái nhìn chú ý và sâu sắc của Chúa Giêsu. Người quan sát thực tế và qua những hình ảnh nho nhỏ hàng ngày, người mở ra những cửa sổ về mầu nhiệm của Thiên Chúa và diễn tiến của các sự kiện của con người. Chúa Giêsu nói cách rất dễ hiểu bằng những hình ảnh của thực tế của cuộc sống hàng ngày. Bằng cách này, Chúa dạy chúng ta rằng, ngay cả những sự việc xảy ra mỗi ngày, những điều mà đôi khi có vẻ giống nhau, không thay đổi, và chúng ta thực hiện cách lơ là và mệt mỏi, chính là nơi có sự hiện diện ẩn giấu của Thiên Chúa, nghĩa là chúng cũng có ý nghĩa. Do đó, chúng ta cũng cần những đôi mắt chăm chú để có thể tìm kiếm và tìm thấy Chúa trong mọi sự. Hôm nay, Chúa Giêsu so sánh nước Thiên Chúa, nghĩa là sự hiện diện của Thiên Chúa ở trung tâm vạn vật và thế giới, với hạt cải, tức là với hạt giống nhỏ bé nhất. Tuy nhiên, được gieo vào lòng đất, nó mọc lên trở thành cây lớn nhất. Đây là điều Thiên Chúa làm. Đôi khi, sự ồn ào của thế giới, cùng với nhiều hoạt động diễn ra trong ngày sống của chúng ta, ngăn cản chúng ta dừng lại và nhìn xem cách Chúa đang hướng dẫn lịch sử. Tuy nhiên, tin mừng đảm bảo rằng, Thiên Chúa đang làm việc, giống như một hạt giống nhỏ và tốt, đang âm thầm và từ từ nảy mầm. Và, dần dần, nó trở thành một cái cây sum suê, mang lại sự sống cho mọi người, và họ có thể nghỉ ngơi dưới bóng của nó. Hạt giống của những việc tốt của chúng ta cũng có vẻ giống một điều nhỏ bé. Tuy nhiên, tất cả những gì tốt lành đều thuộc về Thiên Chúa, và do đó, nó từ từ sinh hoa trái một cách khiêm nhường. Điều tốt đẹp, chúng ta hãy nhớ, luôn phát triển một cách khiêm tốn, âm thầm, thường là vô hình. Anh chị em thân mến, với dụ ngôn này, Chúa Giêsu muốn truyền cho chúng ta niềm tin tưởng. Thật vậy, trong rất nhiều tình huống của cuộc sống, chúng ta có thể nản lòng vì chúng ta thấy điều thiện yếu hơn so với sức mạnh rõ ràng của điều ác, và chúng ta có thể để cho mình bị tê liệt bởi sự nghi ngờ khi chúng ta thấy rằng chúng ta đang làm việc chăm chỉ nhưng không đạt được kết quả, và mọi thứ dường như không bao giờ thay đổi. Tin mừng yêu cầu chúng ta có một cái nhìn mới mẻ về bản thân và thực tế. Nó đòi chúng ta mở đôi mắt lớn hơn để có thể nhìn xa hơn, đặc biệt là nhìn xa hơn vẻ bề ngoài, để khám phá ra sự hiện diện của Thiên Chúa, đấng như tình yêu khiêm nhường, luôn hoạt động trong mảnh đất của cuộc đời chúng ta và của lịch sử. Đây là sự tin tưởng của chúng ta. Đây là điều mang lại cho chúng ta sức mạnh để tiến bước mỗi ngày, cách kiên nhẫn, gieo điều tốt sẽ đơm hoa kết trái. Thái độ này cũng quan trọng để thoát khỏi đại dịch cách tốt đẹp, để nuôi dưỡng lòng tin tưởng rằng mình ở trong tay Chúa, và đồng thời để tất cả chúng ta cam kết xây dựng lại và bắt đầu lại với sự kiên nhẫn và kiên trì. Trong giáo hội cũng vậy, cỏ dại của sự nghi ngờ có thể bén rễ, đặc biệt khi chúng ta chứng kiến cuộc khủng hoảng đức tin và sự thất bại của các dự án và sáng kiến khác nhau. Nhưng chúng ta đừng bao giờ quên rằng, kết quả của việc gieo giống không phụ thuộc vào khả năng của chúng ta. Chúng phụ thuộc vào hành động của Thiên Chúa. Nó phụ thuộc vào chúng ta gieo hạt với tình yêu, sự cống hiến, sự kiên nhẫn. Nhưng sức mạnh của hạt giống thuộc về Thiên Chúa. Chúa Giêsu giải thích điều đó trong một dụ ngôn khác trong bài Tin Mừng hôm nay. Người nông dân gieo hạt giống và sau đó không nhận ra nó sinh hoa kết trái như thế nào, bởi vì chính hạt giống tự phát triển cả ngày lẫn đêm, khi người nông dân ít trông đợi nhất. Với Chúa, nơi đất cằn cỗi nhất luôn có hy vọng về những mầm non mới. Xin mẹ Maria rất thánh, nữ tỳ khiêm nhường của Chúa, dạy chúng ta thấy được sự vĩ đại của Thiên Chúa, đấng hành động trong những việc nhỏ bé và chiến thắng cám dỗ của sự nản lòng và tin cậy nơi Chúa mỗi ngày.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Tổ chức Centesimus Annus Pro Pontifice, thông điệp Laudato Si và đại diện.
Kính thưa quý thính giả, Tổ chức Centesimus Annus Pro Pontifice năm thứ 100 ủng hộ Đức Giáo Hoàng là một tổ chức của Vatican được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thành lập vào ngày 13 tháng 6 năm 1993. Đây là một tổ chức phi lợi nhuận do giáo dân điều hành nhằm mục đích cổ vũ học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo. Trong gần 30 năm qua, tổ chức Centesimus Annus Pro Pontifice đã dấn thân nghiên cứu, tìm hiểu và áp dụng các nguyên tắc của học thuyết xã hội của giáo hội, đặc biệt là trong các lĩnh vực kinh tế và tài chính. Dưới ánh sáng của thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco, tổ chức đã khởi xướng một cuộc đối thoại với các công ty quốc tế để đào sâu thêm việc thực hiện cụ thể các nguyên tắc của thông điệp. Ông Eutimilo Tiliakos, tổng thư ký của tổ chức Centesimus Annus Pro Pontifice, nói với Vatican News rằng đó là vấn đề trách nhiệm đối với toàn thế giới. Trong thời gian đại dịch, trách nhiệm, các giá trị và lương tâm, những lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco trong Laudato Si về việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta đang trở lại mạnh mẽ hơn, ngay cả khi đối diện với một sự phát triển vượt bậc của ngành công nghệ mà trong những năm qua không đi cùng với sự phát triển của con người và không hiểu biết về cách sử dụng đúng quyền lực. Từ lâu, tổ chức do bà Anna Maria Tarantola làm chủ tịch đã thực hiện sáng kiến One to Many, một đến nhiều, với mục đích biết các tổ chức kinh doanh, giáo dục, chính trị và lĩnh vực thứ ba là các tổ chức không nằm trong lĩnh vực công và thương mại đang thực hiện cụ thể các nguyên tắc được nêu lên trong thông điệp Laudato Si như thế nào. Điều này cũng sẽ được thảo luận trong hội nghị quốc tế năm 2021 do tổ chức Centesimus Annus thực hiện, dự kiến vào tháng 10 tới và dành riêng cho các chủ đề về liên đới, hợp tác và trách nhiệm như là nền tảng để xây dựng một thế giới hòa nhập hơn. Ngoài ra, tổ chức đã có các cuộc họp với các công ty Enel, Eni, Snam của Ý về năng lượng, tập trung vào sự phát triển công nghệ dựa trên sự bền vững của môi trường và chuyển đổi năng lượng.
Trong cuộc trò chuyện với Vatican News, ông tổng thư ký của tổ chức Centesimus Annus Pro Pontifice nhận xét, đại dịch đã cho thấy rõ những giới hạn của công nghệ và mối quan hệ của nó với con người. Ông giải thích, công nghệ đặt ra những vấn đề rất mạnh mẽ về bản chất đạo đức và về mối quan hệ với đạo đức, những điều được nêu rõ trong thông điệp Laudato Si và cũng được nhấn mạnh trong thông điệp Fratelli Tutti, tất cả anh em. Ông Tiliakos lưu ý, đặc biệt, chủ đề trung tâm gắn kết hai thông điệp này là trách nhiệm của con người đối với việc sử dụng công nghệ, đối với việc sử dụng thứ gì đó, một mặt mang lại lợi ích và mặt khác có thể gây ra vấn đề. Vì chúng ta không chỉ làm thay đổi môi trường mà trong những trường hợp nghiêm trọng còn gây nguy hại cho chính con người. Đặc biệt, tổ chức đọc lại thông điệp Laudato Si không chỉ từ quan điểm xanh mà còn như một thông điệp xã hội. Ông Tiliakos nhắc lại rằng, Đức Thánh Cha tái xác nhận một cách rất mạnh mẽ, không có cuộc khủng hoảng chỉ về môi trường hay chỉ về xã hội. chúng là hai mặt của cùng một vấn đề. Để làm được điều này, rõ ràng là cần phải can thiệp vào nhân cách, tâm trí, tinh thần của mỗi người và đặc biệt của những người có trách nhiệm lớn hơn đối với hoạt động kinh doanh, cả từ quan điểm chính trị và kinh tế ở cấp độ toàn cầu, quốc gia, nhưng cả ở cấp độ địa phương. Cách thức thực hiện là áp dụng một phương pháp bằng cách giao cho cá nhân trách nhiệm để có thể can thiệp ngược lại đối với những gì không hoàn hảo, những sai sót đã được thực hiện trong quá khứ, đưa đến việc phải chịu trách nhiệm không chỉ cho những gì cá nhân có thể làm hoặc đang làm, nhưng vì những gì đã làm trong quá khứ. Đó là một phương pháp không được giới hạn trong việc nhìn thấy tác động của những gì chúng ta làm ngay lập tức khi tiếp xúc với những người có mối tương quan, và do đó có thể áp dụng cho các tình huống cụ thể. Nhưng theo những gì Đức Thánh Cha thúc giục chúng ta làm, phương pháp này dựa trên quan điểm rộng hơn về trách nhiệm đối với toàn thế giới, với nhân loại nói chung, ngay cả những người chúng ta không nhìn thấy và sẽ không bao giờ nhìn thấy, bởi vì họ là những người sống ở những nơi khác nhau trên thế giới, những người mà chúng ta sẽ không bao giờ tiếp xúc, nhưng họ phải chịu hậu quả của việc chúng ta làm, cũng như chúng ta phải chịu ảnh hưởng của việc người khác làm. Từ quan điểm này, ông Tiliakos tiếp tục giải thích chủ đề bền vững là chủ đề dẫn chúng ta trở lại mối quan hệ giữa cá nhân và bên thứ ba, nơi các bên thứ ba không phải là vợ chồng và con cái của chúng ta hoặc đồng nghiệp của chúng ta mà là toàn thể nhân loại. Đức Thánh Cha Francisco nhắc lại trong thông điệp, không có biên giới và rào cản chính trị hay xã hội nào cho phép chúng ta tự cô lập mình, và vì lý do này không có chỗ cho toàn cầu hóa thờ ơ.
Từ viễn tượng này cũng phát sinh các động lực mới để giải quyết tình trạng khẩn cấp do đại dịch đang diễn ra. Vì thế, tổ chức Centesimus Annus được huy động để khuyến khích các hình thức bác ái cụ thể. Đức Thánh Cha đã đề cập đến điều này trong thư gửi tới bà chủ tịch Tarantola vào năm ngoái. Trong thư, trích lời của Thánh Phaolô gửi các tín hữu Côrintô, nếu một bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận cùng đau. Nếu một bộ phận nào được vẻ vang, thì mọi bộ phận cũng được vui chung. Đức Thánh Cha cảm ơn tổ chức vì đã sẵn sàng chủ động ứng phó với đại dịch bằng cách cố gắng hỗ trợ, đồng hành và khuyến khích các dự án giúp chống lại các cuộc khủng hoảng sức khỏe do COVID-19. Đức Thánh Cha còn nêu cụ thể về những hoạt động của tổ chức. Tại thời điểm này, các khoản đóng góp mà tôi nhận được bằng tiền đã được định hướng để mua máy trợ thở và các yếu tố quan trọng khác có thể giúp đảm bảo sự an toàn của nhân viên y tế. Chúng tôi đã gửi đến các bệnh viện ở Ý, Tây Ban Nha, Pháp và Madagascar. Chúng tôi phải ưu tiên hỗ trợ các bệnh viện ở châu Phi, nơi trang thiết bị y tế và nguồn nhân lực có tay nghề cao vốn đã khan hiếm, lại càng bị thiếu hụt để giải quyết một đại dịch ở mức độ này. Tôi sợ rằng trong tương lai không xa, chúng có thể sụp đổ và cuối cùng gây ra thiệt hại lớn. Một lần nữa, tôi rất vui khi biết rằng chúng tôi có thể tin tưởng vào anh chị em vì đã đáp ứng tình trạng khẩn cấp của anh chị em chúng ta trong điều kiện dễ bị tổn thương của đại dịch này. Chúng ta biết rằng mỗi khi chúng ta làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất là chúng ta làm cho chính Chúa Giê-xu.
Trong Thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm 2020, Đức Thánh Cha Francisco cũng nhấn mạnh về điều tệ hơn cuộc khủng hoảng này, đó là thảm kịch của sự lãng phí. Ông Paolo Garona, giáo sư kinh tế chính trị tại Đại học Louis Guido Carli và là thành viên của Ủy ban khoa học của tổ chức Centesimus Annus, ghi nhận, trong thông điệp Laudato Si, chúng ta tìm thấy ý tưởng trong tự nhiên và trong các quá trình sản xuất và phân phối tự nhiên và của con người về của cải. Tất cả đều có ích, mọi thứ đều có ý nghĩa. Đó là một chút tầm nhìn quan phòng, thậm chí là cánh chung về các quá trình kinh tế và xã hội. Do đó, nó mời gọi chúng ta từ chối nền kinh tế lãng phí và từ chối nền kinh tế mà theo một cách nào đó chỉ chú ý để những ai là kẻ mạnh và kẻ chiến thắng. Giáo sư Garon nói thêm, vì vậy thất bại cũng cần thiết. Chúng ta cần đứng dậy sau cú vấp ngã, từ những khủng hoảng, chúng ta cần học hỏi để cố gắng nắm bắt mọi cơ hội. Cuộc khủng hoảng này chắc chắn sẽ dẫn chúng ta đến những phương thức sản xuất mới, những cách thức tổ chức xã hội mới, những cách thức chung sống mới. Nó sẽ đòi có một sự hướng dẫn mạnh mẽ, Và trên hết, nó sẽ đòi hỏi các nền tảng đạo đức của các quá trình chung sống xã hội, kinh tế và chính trị của chúng ta phải được củng cố. Nếu không có những điều này, chúng ta không thể định hướng và điều hành tương lai, ngược lại có nguy cơ bị lấn át bởi sự không chắc chắn.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Giáo hội tuần qua.
Ra mắt trang web về cuộc đời và tác phẩm của Đức Bền Đức 16.
Đức Quốc. Với sự chấp thuận của Đức Nguyên Giáo hoàng Bền Đức 16, ngày 24 tháng 5 năm 2021, quỹ Tagesport dành cho báo Công giáo và Học viện Giáo hoàng Bền Đức 16 ở Ratisbon đã ra mắt trang web về cuộc đời và tác phẩm của Đức Bền Đức 16, nhắm mục đích truyền tải tác phẩm của nhà thần học Joseph Ratzinger đến quốc tế.
Trang web hiện bằng tiếng Đức, ở trang chính có ảnh Đức Bền Đức 16 với câu nói của ngài bằng tiếng Đức: "Tôi muốn tiếng nói Công giáo được lắng nghe." Các mục khác nhau dẫn đến một thư viện quan trọng gồm các tài liệu, bài phát biểu hoặc bài viết của nhà thần học Joseph Ratzinger, cũng như rất nhiều hình ảnh thuật lại cuộc đời của ngài từ thời thơ ấu đến cuộc sống hàng ngày của ngài như một vị giáo hoàng nghỉ hưu. Được thành lập để đảm bảo di sản trí tuệ và tinh thần của Đức Bền Đức 16, trang web này là một phần của dự án đổi mới Công giáo trên các phương tiện truyền thông do nhà thần học người Đức khởi xướng. Đặc biệt với việc thành lập quỹ Tagesport dành cho báo chí Công giáo vào mùa thu năm 2019, quỹ Tagesport mang tên của một tuần báo Công giáo có mục đích gây quỹ khoảng $500,000 vào năm 2020 để đầu tư vào việc đào tạo các nhà báo trẻ cũng như những người trả lời câu hỏi cấp thiết về nền tảng đạo đức và đánh giá các sự kiện của giáo hội và xã hội, chính trị, văn hóa và kinh tế dưới ánh sáng của giáo huấn Công giáo. Quỹ này cũng hỗ trợ nhiều dự án khác nhau, bao gồm nghiên cứu về các vấn đề đạo đức y sinh ở Đức.
Tòa Thánh được đánh giá tốt trong cuộc chiến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Vatican, theo báo cáo của cơ quan Manivore, được công bố hôm thứ Tư ngày 9 tháng 6, trong cuộc chiến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, Tòa Thánh đã có những bước tiến tích cực.
Moneyval là cơ quan giám sát chống rửa tiền của Hội đồng châu Âu. Hoạt động giám sát đưa ra đánh giá dựa trên các tiêu chuẩn toàn cầu của lực lượng đặc nhiệm hoạt động tài chính. Theo ông Camero Barbagallo, Chủ tịch Cơ quan Giám sát và Thông tin Tài chính của Vatican, báo cáo của Moneyval là một tài liệu gồm 200 trang có tầm quan trọng lớn, vì qua đó đánh giá việc tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Kể từ khi Vatican gia nhập Moneyval, đây là kết quả đánh giá đầu tiên về hiệu năng, đó là một thẩm định đặc biệt quan trọng và rất tốt. Thẩm định của Moneyval theo 4 cấp độ: hiệu năng thấp, trung bình, cao và rất cao. Đối với cuộc chiến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, theo báo cáo của Moneyval, Tòa Thánh đã nhận được 5 phán quyết về hiệu năng là cao và 6 trung bình, không có trường hợp nào bị đánh giá là thấp. Ông Barbagallo cho biết, để hiểu tầm quan trọng của sự thẩm định về Vatican, cần nhớ rằng, cho đến nay, cơ quan này chưa bao giờ đánh giá cho bất cứ quốc gia nào ở cấp độ rất cao, và đánh giá cao là điều hiếm. Vatican được 5 đánh giá cao về sự cộng tác quốc tế, về sự cảnh giác, về hệ thống tài chính, về pháp nhân và sau cùng, về sự chống tài trợ khủng bố. Chủ tịch Cơ quan Giám sát và Thông tin Tài chính của Vatican khẳng định, các khuyến nghị được thể hiện trong báo cáo của Moneyval đối với Cơ quan Giám sát và Thông tin Tài chính của Vatican là một khuyến khích để làm tốt hơn nữa, luôn duy trì chất lượng nguồn nhân lực cao và tăng cường hoạt động của tất cả các cơ quan có liên quan trong cuộc chiến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Chúng là những gợi ý giúp Tòa Thánh thực hiện mục tiêu cuối cùng của sứ mệnh của giáo hội trong điều kiện minh bạch và chính xác tối đa về tài chính. Trong một tuyên bố, Phòng Báo chí Tòa Thánh bày tỏ, Tòa Thánh hoan nghênh báo cáo Moneyval công bố hôm thứ Tư ngày 9 tháng 6 và khuyến khích tiếp tục theo con đường đã thực hiện. Với việc công nhận hiệu năng của các biện pháp được áp dụng bởi tất cả các cơ quan có liên hệ đến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, Tòa Thánh đảm bảo cam kết sẽ tiếp tục con đường tuân thủ đầy đủ các thông số quốc tế tốt nhất và sẽ đánh giá cẩn thận các khuyến nghị có trong báo cáo.
Các giám mục Chile cương quyết bảo vệ hôn nhân truyền thống.
Chile. Liên quan đến tuyên bố của Tổng thống Sebastián Piñera về hôn nhân bình đẳng đối với người đồng tính luyến ái, các giám mục Chile khẳng định, hôn nhân được thiết lập và theo ý muốn Thiên Chúa chỉ giữa một người nam và một người nữ.
Hôm thứ Ba tuần trước, Tổng thống Sebastián Piñera tuyên bố những tháng cuối của nhiệm vụ ông sẽ quan tâm đến luật hôn nhân bình đẳng, nghĩa là dành cho các cặp đồng tính. Trước hành động này của Tổng thống, Ủy ban Thường trực Hội đồng Giám mục Chile đã đưa ra một tuyên bố vào ngày 2 tháng 6, trong đó nhắc lại rằng hôn nhân do Thiên Chúa muốn chỉ là một người nam và một người nữ, một sự hiệp thông đưa đến sự sống và là nền tảng của gia đình. Các giám mục cho rằng hiện nay Chile đang trải qua một thời điểm phức tạp, vì vậy các công dân và các đại diện được kêu gọi đưa ra các quyết định quan trọng liên quan đến sáng kiến này. Trong một giai đoạn phức tạp, cần phải đưa ra những quyết định tốt, điều sẽ đánh dấu tương lai của nền dân chủ của đất nước. Các giám mục nói, chúng ta, những người theo Chúa Giê-xu là đấng cứu độ và là Chúa, và được hướng dẫn bởi những lời dạy của Người, chúng ta phải xác tín rằng hôn nhân do Chúa thiết lập và theo ý muốn của Người. Các giám mục nhắc lại điều mà Đức Thánh Cha đã khẳng định trong tông huấn Amoris Laetitia. Không có cơ sở để đồng hóa hoặc thiết lập sự giống nhau giữa các kết hợp đồng tính luyến ái và kế hoạch của Thiên Chúa về hôn nhân và gia đình. Các giám mục cũng giải thích rằng điều này không mâu thuẫn với sắc tín của giáo hội. Mỗi người, bất kể khuynh hướng tình dục của họ, phải được tôn trọng về phẩm giá và được tôn trọng, cùng với sự quan tâm để tránh bất kỳ dấu hiệu của sự phân biệt đối xử và bất công. Các giám mục của giáo hội Chile kết luận với hy vọng rằng tiếng nói của họ sẽ có thể giúp những người có trách nhiệm lập pháp và những người thiện chí biết phân định trước những quyết định đem lại lợi ích cho mọi người.
Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức tái khởi động các cuộc hành hương.
Lộ Đức, sau khi đại dịch COVID-19 suy giảm, Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức ở Pháp lại tiếp tục chào đón các tín hữu hành hương để khởi động lại các cuộc hành hương từ ngày 1 tháng 7 tới đây cho đến hết tháng 8. Tại Đền Thánh sẽ có chương trình Những Đêm Lộ Đức.
Trong một cuộc họp báo hôm ngày 7 tháng 6 năm 2021, Đức ông Olivier Ribado Duma, Giám đốc Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức, giải thích về sáng kiến thu hút khách hành hương và du khách. Mỗi tối, vào lúc 9 giờ sẽ có cuộc rước nến. Trong khi đó, ánh sáng màu sẽ chiếu sáng đền thờ Đức Mẹ Mân Côi và Vô Nhiễm Nguyên Tội. Sau đó, vào lúc 10 giờ 30 sẽ có thánh lễ rước hàng đá Đức Mẹ. Vào lúc 5 giờ chiều, các ngày thứ Năm, thứ Sáu và thứ Bảy sẽ có nhạc kịch về cuộc đời Thánh Bernadette Soubirous, người được thấy Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên vào ngày 11 tháng 2 năm 1858. Vé vào cửa là 20 euro. Đức ông Dumas nói, chúng tôi muốn những người hành hương trải nghiệm một điều gì đó độc đáo và chưa từng có, một trải nghiệm để lại điều gì đó sâu sắc trong họ. Trong những tháng hè tới đây, dự kiến sẽ có khoảng 60% khách hành hương thường xuyên, đặc biệt là người Pháp đến Lộ Đức. Trong khi đó, khách hành hương quốc tế cần phải đợi thêm một thời gian vì đại dịch vẫn còn và tùy thuộc vào chiến dịch tiêm vaccine. Đức ông Giám quản Đền Thánh cho biết, trong 3 tháng, tháng 7, tháng 8 và tháng 9, 60% các cuộc hành hương thường xuyên đã duy trì. Tuy nhiên, Ngài cho biết, dự đoán số lượng người tham gia trong năm 2021 chỉ nhiều hơn năm 2020 30%. Các cuộc hành hương vào tháng 4 và tháng 5 đều đã bị hủy bỏ. Đại dịch đã ảnh hưởng đến số tín hữu hành hương và du khách đến Lộ Đức. Trong năm 2020, 85% số tín hữu hành hương đã hủy bỏ chương trình. Điều này cũng ảnh hưởng nặng nề đến tình hình tài chính của Đền Thánh. Năm 2021, ngân sách của Đền Thánh được dự đoán sẽ thiếu hụt 5 triệu euro, trong khi năm 2020 thiếu 4 triệu euro. Đức ông Giám quản Đền Thánh cho biết, sự thiếu hụt là do sự gia tăng đáng kể chi phí cố định và do nhà nước giảm viện trợ. Cuối cùng, Đức ông Duma cho biết, Đền Thánh đã sẵn sàng chào đón tín hữu hành hương. Ngài cho biết không cần có Green Pass, hộ chiếu vaccine để vào Đền Thánh, nhưng các cuộc rước vẫn còn tùy thuộc với không quá 500 người tham dự.
Kitô hữu và tín đồ Hồi giáo Ai Cập cùng hành hương mừng lễ sinh nhật Đức Mẹ.
Ai Cập, dù những hạn chế về đại dịch, năm nay cũng có rất đông người Ai Cập gồm Kitô hữu và Hồi giáo đã đến đan viện Đức Mẹ ở Jabal Antai, thuộc giáo phận Samulus của chính thống cục ở tỉnh Minya để tham dự tuần lễ hội và cử hành mừng lễ sinh nhật Đức Mẹ.
Do các biện pháp chống đại dịch COVID-19 nên số các quầy bán nước giải khát và thức ăn bị giới hạn, chính điều này giúp cho cuộc hành hương năm nay có chiều kích thiêng liêng sâu sắc hơn. Nhà thờ Đức Trinh Nữ Maria ở Jabal Atay được thành lập vào khoảng năm 328 sau Công Nguyên theo ý muốn của nữ hoàng Elena, mẹ của hoàng đế Constantino, và là một trong những đền thánh được yêu thích nhất bởi các Kitô hữu Cốp. Nhà thờ nguyên thủy được đục vào trong vách đá, chỉ tổ chức các cử hành phụng vụ một năm ba lần vào ba dịp lễ trọng của lịch phụng vụ Cốp. Đền Thánh Đức Mẹ cũng là một trong những trạng quan trọng nhất của con đường thánh già, hành trình kết hợp các địa điểm theo truyền thống của hàng thế kỷ. Đức Maria, Thánh Giuse và Chúa Hài Đồng đã đi qua trong thời gian các ngài trên đất Ai Cập. khi phải di cư rời Palestine để thoát khỏi những kế hoạch độc ác của vua Herode. Theo truyền thống địa phương, sau khi đến thành phố Samalut, thánh gia đã băng qua sông Nin đi về phía đông, đến nơi ngày nay là Đan Viện, đã trú ngụ trong hang động nơi được sáp nhập vào nhà thờ cổ. Jabal Atay có nghĩa là đồi của các con chim, nơi tu viện tòa lạc, cũng còn được biết với tên núi của lòng bàn tay, vì theo truyền thống địa phương, khi hài nhi Giê-xu, mẹ Maria và thánh Giuse ở gần ngọn đồi, một tảng đá lớn tự nứt ra có nguy cơ đè chết họ. Khi đó, Chúa Giê-xu đã đưa tay ra để ngăn tảng đá lăn và lòng bàn tay của người vẫn in trên tảng đá đó. Các cử hành được tổ chức hàng năm tại đền thánh để tôn vinh sự chào đời của Đức Trinh Nữ Maria bắt đầu vào cuối tháng 5 và kéo dài trong một tuần. Tại đan viện Jabal Atay, người ta có thể nhận thấy lòng sùng kính của các tín đồ Hồi giáo đối với mẹ của Chúa Giê-xu suốt quanh năm. Họ hành hương đến đền thánh để cầu nguyện và xin ơn, đặc biệt là vào tháng 8, trong 15 ngày lễ hội diễn ra trước và sau khi lễ Đức Mẹ ngủ.
Giáo hội Burkina Faso lo buồn vì bạo lực xảy ra trong đất nước.
Burkina Faso, Đức cha Laurent Dabire, giám mục Dori, lo buồn vì ít nhất 160 người chết trong vụ tấn công của các nhóm thánh chiến Hồi giáo tại miền Bắc nước Burkina Faso, đồng thời nhắc lại lời Đức Thánh Cha về sự gần gũi với người dân và kêu gọi tìm kiếm giải pháp hòa bình cho châu Phi.
Số người chết trong cuộc tấn công vào làng Sonhan thuộc tỉnh Yaka ở Burkina Faso của các phần tử thánh chiến Hồi giáo vào tối thứ Sáu ngày 5 tháng 6 vừa qua đã tăng lên ít nhất 160 người, trong đó có khoảng 20 trẻ em. Một người chứng kiến trực tiếp kể lại, vào khoảng 6 giờ sáng, những người đàn ông có vũ trang đã đột nhập vào làng, đi đến từng nhà, tấn công những người đang ngủ. Đây quả thực là một vụ hành quyết thực sự mà những người dân vô tội phải gánh chịu. Sau khi tàn sát dân chúng, những kẻ tấn công đã đốt cháy chợ, nhà cửa, cửa hàng, xe hơi, xe tải và tất cả các phương tiện giao thông khác. Vụ tấn công tại Sohan, không xa biên giới nước Mali, là nơi đã xảy ra nhiều vụ tấn công trong những năm gần đây. Hôm ngày 14 tháng 5 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Burkina Faso, ông Cherissi, cùng với các vị lãnh đạo quân đội đã trấn an dân chúng rằng, sau nhiều cuộc hành quân, tình hình trở lại bình thường. Nhưng rồi lại xảy ra những cuộc tấn công như hôm ngày 5 tháng 6 vừa qua. Các lực lượng thánh chiến Hồi giáo bắt đầu hoạt động từ năm 2015 và cho đến nay đã làm cho 1.200.000 người dân Burkina Faso phải di tản và hàng ngàn người chết. Đức cha Laurent Dabire, giám mục Dori, bày tỏ đau buồn và kinh hoàng về vụ thảm sát này. Ngài nói, đứng trước thảm trạng này, mọi người cảm thấy bất lực và giáo hội muốn làm một điều gì đó. Nhưng phải làm gì đây khi mọi người phải đối mặt với kẻ thù được trang bị vũ khí đầy đủ và luôn có nguy cơ bị trả thù? Trong hoàn cảnh này, theo Đức cha, những lời của Đức Thánh Cha tại buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 6 tháng 6 vừa qua là niềm an ủi cho mọi người. Đức Thánh Cha đã tuyên bố, tôi muốn đảm bảo cầu nguyện cho các nạn nhân vụ thảm sát trong đêm thứ Sáu, rạng sáng ngày thứ Bảy mùng 5 tháng 6 vừa qua, tại một thị trấn ở Burkina Faso. Tôi gần gũi với những ai đang chịu đau khổ nhiều vì các vụ tấn công diễn ra nhiều lần như thế. Châu Phi đang cần hòa bình, chứ không cần bạo lực. Từ những lời này của Đức Thánh Cha, giám mục Dori nhắc lại, chúng ta không được mất niềm tin vào cuộc sống, chúng ta phải giữ niềm tin và hy vọng, luôn hiệp nhất để đối mặt với bạo lực đang đổ xuống chúng ta, tìm kiếm mọi giải pháp, kể cả đối thoại. Tôi nghĩ đây là cách duy nhất để một ngày nào đó chúng ta có thể thoát khỏi bạo lực.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Thank you.